Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 3, 2020. Chính phủ Ý cách ly 15 triệu dân tại 11 vùng ở miền Bắc để ngăn chặn dịch COVID-19. 49 người chết vì COVID-19 tại Ý trong vòng 24 giờ qua. Tại Việt Nam, thêm 9 ca nhiễm virus liên quan đến chuyến bay của bệnh nhân thứ 17. Hàng nghìn người bị cách ly, chính quyền Hà Nội đề nghị công bố dịch. Hàng chục nghìn người xuống đường tại Pháp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 để cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì nữ quyền, bất chấp dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, chính phủ Ý cách ly 15 triệu dân. Đến lượt Venice và Milano cũng bị bế quan tỏa cảng như thành phố Vũ Hán tại Trung Quốc vì dịch COVID-19. Trong 4 tuần lễ kể từ ngày hôm nay, 1/4 dân Ý bị cách ly. Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên ban hành biện pháp nghiêm ngặt nói trên để ngăn chặn virus corona lây lan. Cho tới nay, dịch bệnh đã làm cho 233 người chết, 49 người chết riêng trong vòng 24 giờ qua. Tại nhiều thành phố nổi tiếng của nước Ý như Venice, Parma hay Rimini, các hoạt động sẽ phải hạn chế tối đa cho đến ngày mùng 3 tháng 4 tới. Thông tin viên đài RFI Eric Senang cho biết thêm về các biện pháp nghiêm ngặt mà chính phủ Ý vừa ban hành.
Ce décret est un véritable confinement des régions du Nord, la Lombardie en tête, région la plus touchée, mais aussi des zones du Piémont, de l'Émilie-Romagne ou de la Vénétie.
Xác lệnh của chính phủ đích thực là biện pháp cách ly các vùng ở miền Bắc. Lombardia đứng đầu trong các khu vực bị dịch và cả những vùng như Piémont, Emilia-Romagna hay Veneto. Tổng cộng có đến 11 tỉnh thành bị cách ly ít nhất là đến ngày 3 tháng 4, liên lụy đến 1/4 dân Ý. Một vùng đỏ đã được mở rộng nhằm kìm hãm dịch bệnh bằng cách giới hạn tối đa mọi di chuyển. Quyết định này gây nhiều lo ngại trong dân cư các vùng liên quan. Hàng trăm người tối qua đã vội vã ra ga lên tàu đi khỏi vùng bị phong tỏa, đặc biệt là Milano. Đôi khi hành khách lên tàu mà không mua vé. Sắc lệnh của chính phủ đẩy hàng triệu người vào cảnh bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, các trạm trượt tuyết bị đóng cửa, các hồ bơi, viện bảo tàng hay rạp cine hộp đêm cũng vậy. Riêng các quán bar thì phải đóng cửa từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Chính quyền ngoài ra cũng khuyên mọi người đứng cách xa nhau 1.5 thước và tìm cách tránh các cuộc tụ họp bằng mọi giá. Các lễ hội tôn giáo, đám cưới, đám ma đều bị cấm cử hành với các biện pháp mới được ban hành. Thủ tướng Giuseppe Conte trong buổi họp báo vào khuya hôm qua kêu gọi mỗi người hành xử một cách có trách nhiệm. Đây là những biện pháp đặc biệt thực sự có tác dụng cách ly một phần của nước Ý với thế giới bên ngoài.
Eric Senang, Rome, RFI.
Về mặt y tế, với sắc lệnh đặc biệt ban hành nói trên ngày hôm qua, Rome có kế hoạch huy động thêm 20.000 nhân viên y tế, trong đó có 5.000 bác sĩ chuyên khoa, 10.000 y tá để tiếp tay đối phó với dịch bệnh. Từ các bác sĩ về hưu cho đến sinh viên y khoa đều được đặt trong tư thế sẵn sàng. Chính phủ Ý cũng dự trù sẽ tăng thêm 50% các giường bệnh tại các đơn vị điều trị tăng cường.
Còn tại Pháp, mức độ lây lan tiếp tục tăng nhanh. Tính đến trưa ngày hôm nay, Pháp ghi nhận có 949 ca nhiễm virus corona, 45 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 16 người đã qua đời. 1/3 trong số những ca lây nhiễm vừa nêu được ghi nhận trong 24 giờ vừa qua. Điều đó cho thấy là mức độ lây lan vẫn tăng nhanh tại Pháp. Chiều nay, Tổng thống Emmanuel Macron triệu tập Hội đồng Quốc phòng tại Điện Élysée với hai trọng tâm, đó là trấn an công luận và bảo vệ dân chúng tất cả các miền trên lãnh thổ của Pháp, và ba vùng ở hải ngoại là Guadeloupe, Martinique, Guyane đều đã phát hiện các ca dương tính.
Còn tại Việt Nam, báo chí trong nước ngày hôm nay đồng loạt đưa tin có thêm 9 người được xác nhận là nhiễm virus corona mới, tất cả đều trên chuyến bay cùng với bệnh nhân số 17 từ London trở về Hà Nội hôm mùng 2 tháng 3. Hàng nghìn người được đặt trong chế độ cách ly. Chính quyền Hà Nội đề nghị công bố dịch tại thủ đô.
Sáng hôm nay, Bộ Y tế ghi nhận trường hợp thứ 21 là một quan chức cao cấp từng ngồi cạnh bệnh nhân thứ 17. Và vào cuối giờ chiều nay, truyền thông trong nước cho biết thêm 8 trường hợp dương tính. Đây là các du khách nước ngoài hiện đang ở Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng.
Tất cả các du khách nói trên đều trên cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17. Hiện tại trên trang web của Bộ Y tế Việt Nam, phần tin về dịch bệnh đường hô hấp được ghi cập nhật cho đến 17 giờ 42 phút ngày 8 tháng 3. Chưa có thông tin về các ca bệnh mới và con số những người được cách ly theo dõi sức khỏe vẫn dừng ở con số 23.228 người. Bệnh nhân thứ 21 được đặc biệt chú ý. Báo chí chính thức cho biết bệnh nhân số 21 mang tên NQT, 61 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Theo Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung, thì bệnh nhân này đi cùng chuyến bay VN0054 ngồi ở ghế 5A, tức là ngồi ngay bên cạnh bệnh nhân số 17 đến Hà Nội vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3 và được lái xe riêng đón về nhà. Vẫn theo Chủ tịch Hà Nội thì bệnh nhân NQT từ Việt Nam bay qua Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ bay qua Anh, sau đó từ Anh bay về Việt Nam trên chuyến bay nói trên. Theo ông Nguyễn Đức Trung, trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh, ông NQT từng ngồi cạnh một hành khách người Anh có biểu hiện sốt và ho. Lãnh đạo Hà Nội nêu giả thuyết là trường hợp bệnh nhân NQT có hai khả năng lây nhiễm trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, nhưng khả năng nhiều hơn là lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh. Theo ông Nguyễn Đức Trung thì kể từ ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 3, tức trước khi nhập viện, bệnh nhân NQT đã tiếp xúc với tổng cộng 96 người. Theo thông tin lan truyền trên các mạng xã hội và một số nguồn tin riêng của chúng tôi, bệnh nhân thứ 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng. Trong thời gian 5 ngày nói trên, ông Thuấn đã tham gia một số cuộc họp tại Viện Hàn Lâm và Hội đồng Lý luận Trung ương. Trước tình hình bệnh dịch có nguy cơ phát triển mạnh ngay từ ngày hôm qua, sau khi xuất hiện thêm 4 ca nhiễm virus corona mới và nhiều trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, chính quyền Hà Nội đã đề nghị công bố dịch tại thủ đô. Sáng nay, chính quyền Hà Nội quyết định, trong khi chờ đợi công bố dịch, nâng một bậc cách ly, tức người trong diện cách ly tại nhà thì vẫn đưa vào cách ly tập trung. Người cần giám sát theo dõi y tế thì tiến hành cách ly tại nhà. Còn người tiếp xúc gần với bệnh nhân thì phải cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm, giống như một ca nhiễm COVID-19. Cho đến nay, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã cách ly cả ngàn người cùng chuyến bay hay tiếp xúc gần bệnh nhân. Con số những người được cách ly sẽ còn tăng lên. Nhà báo độc lập Lê Dũng từ Hà Nội nêu ra trách nhiệm của chính phủ Việt Nam trong việc để cho nhiều quan chức từ các nơi có nguy cơ nhiễm dịch trở về, di chuyển bình thường mà không được đặt dưới sự giám sát chặt về y tế. Đây là điều mà nhà báo Lê Dũng gọi là lỗ hổng thứ hai trong việc hệ thống phòng dịch. Bên cạnh lỗ hổng thứ nhất là khâu khai báo y tế kiểm dịch của hàng không quốc tế và Việt Nam. Nhà báo Lê Dũng nhận xét.
Cái sai lầm thứ hai là khi đoàn của ông Dũng, Bộ Kế hoạch Đầu tư về các cơ quan bộ thì chính phủ lại không có bộ phận kiểm soát họ. Chính phủ đã ban hành lệnh khẩn cấp về y tế và đã có cái việc là cấm visa từ Ý, visa từ Hàn Quốc, đã ngừng cấp visa từ trước, từ hồi cuối tháng 2, 28, 29 tháng 2 đã công bố là cắt toàn bộ visa của Hàn Quốc và Ý rồi. Thế nhưng họ lại không nghĩ rằng là cán bộ của họ, chính phủ vẫn cử, vẫn có đoàn của Bộ Kế hoạch Đầu tư đi sang châu Âu, đi sang Anh và lúc quay về thì lại không kiểm soát hành khách đi cùng. Đó, cái đó là cái sai lầm khiến cho cái đoàn Bộ Kế hoạch Đầu tư về lại đi họp với các cơ quan. Ông Dũng lại có mặt ở khắp nơi, ông Tuấn họp ban lý luận trung ương và còn đi đâu đó nữa. Đó là cái lỗ hổng. Lỗ hổng thứ hai là chính phủ cũng không kiểm soát cái đoàn đó, không biết là đoàn đó đi châu Âu, không biết họ có biết không, và họ tại sao họ để cho cái đoàn đó đi và khi về thì lại không bay riêng mà đi cùng với hành khách bình thường. Thì đó là rất nguy hiểm và cái đó nó tạo ra một cái hậu quả mà tôi nghĩ rằng trong một vài ngày tới thì cái đoàn của ông Dũng đó và những hành khách ở trên cái chuyến bay 54 VN54 đó sẽ còn đang rất là căng thẳng và trong vài ngày nữa chúng ta sẽ thấy kết quả.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Lê Dũng. Vừa rồi là phần nhận định của nhà báo Lê Dũng từ Hà Nội, nhận định được đưa ra trước khi Bộ Y tế công bố có thêm 8 trường hợp nhiễm virus corona mới. Về dịch bệnh virus corona trên toàn thế giới ngày hôm nay, theo Reuters có tổng cộng hơn 106.000 người nhiễm virus, 3.600 người chết, thêm 933 người nhiễm virus mới trong vòng 24 giờ qua. Tại Trung Quốc, số lượng chính thức người nhiễm virus mới thấp hơn nhiều so với một số quốc gia khác, nhưng số lượng tử vong vẫn cao, với 27 người chết. Liên quan đến dịch COVID tại Trung Quốc, theo AFP, một tai nạn đã xảy ra khi một khách sạn được dùng làm nơi cách ly cho những người nghi nhiễm COVID-19 sụp đổ, ít nhất là 10 người chết. Khách sạn sụp đổ vào tối ngày hôm qua. Cơ sở nói trên nằm tại tỉnh Phúc Kiến. Lý do hiện không rõ vì sao, khoảng 700 nhân viên cứu nạn đã được triển khai để tìm kiếm 23 người đang bị kẹt trong các đống đổ nát. Theo thông tin chính thức thì có khoảng 70 người trong khách sạn nói trên trước khi xảy ra tai nạn. Còn tại Hàn Quốc, được coi là một tâm dịch khác của thế giới hiện nay, ngày hôm nay hàng trăm nhà thờ tiếp tục đóng cửa vào ngày thánh lễ để ngăn dịch. Theo chính quyền Seoul thì trong vòng 24 giờ qua có thêm 272 ca nhiễm mới, nâng tổng cộng lên 37.300 người với 2 trường hợp tử vong. Như vậy, số người nhiễm virus tại Hàn Quốc hôm nay giảm tương đối mạnh. Tổng cộng tại Hàn Quốc có 5 người chết kể từ đầu dịch đến nay. Kể từ thứ Hai, ngày mai, để đối phó với tình trạng thiếu khẩu trang, chính quyền Hàn Quốc sẽ quy định khống chế số lượng khẩu trang bán ra, với giới hạn khẩu trang được mua tính theo đầu người, theo tuần lễ. ưu tiên trước hết là khẩu trang dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo bơm thêm 22,5 tỷ đô la cho nền kinh tế nước này. Iran có thể là nơi có nhiều bệnh nhân tử vong vì COVID-19 cao nhất trong vòng 24 giờ qua với tổng cộng 49 người. Đây cũng là con số người chết cao nhất tại Iran kể từ khi chính quyền công bố các trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 19 tháng 2. Tính cho đến nay, Iran có hơn 6.500 ca nhiễm bệnh và 194 người chết. Nhìn sang Hoa Kỳ, sau tiểu bang California ở miền Tây thì đến New York ở miền Đông nước Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế. Tính cho đến sáng nay, tại tiểu bang này đã có 89 người nhiễm virus corona. Thống đốc tiểu bang ông Andrew Cuomo đưa ra quyết định này vào ngày hôm qua trong bối cảnh có những ca tử vong đầu tiên ở bờ Đông Hoa Kỳ. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
Đối
với thống đốc bang New York, bắt buộc phải có phương tiện để chống dịch một cách hiệu quả, ngăn chặn đà lây lan. Do vậy, ông Andrew Cuomo đã ban hành tình trạng khẩn cấp để giải ngân và tuyển dụng thêm nhân viên y tế. Trong cuộc họp báo hôm nay, ông cảnh cáo những ai muốn lợi dụng thời cơ để làm giàu. Thống đốc Cuomo nói, tôi muốn các cửa hàng ý thức được một điều, đó là họ sẽ mất giấy phép hành nghề nếu tăng giá. Đây là điều hết sức nghiêm trọng bởi vì chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp, không thể bóc lột công chúng. Ngoài ra, thống đốc của bang New York đã kêu gọi tránh rơi vào tình trạng hoảng loạn trong bối cảnh từ nhiều ngày qua đã tràn ngập hình ảnh dân chúng bang California ồ ạt đi mua hàng ở các siêu thị. California là nơi có số ca lây nhiễm cao nhất trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Du thuyền Grand Princess với 21 trong số 3.533 hành khách bị xét nghiệm dương tính với virus corona đã bị giữ lại ở ngoài khơi San Francisco và chỉ mới vừa được phép cập cảng Oakland. Cho đến nay, trên toàn nước Mỹ đã có hơn 430 người nhiễm bệnh, 19 trường hợp tử vong.
Tại Pháp, hàng chục ngàn người xuống đường nhân ngày Phụ nữ mùng 8 tháng 3 bất chấp dịch COVID-19. Nhưng ngày hôm nay, hàng chục nghìn người đã quyết định xuống đường biểu tình tại thủ đô Paris, cũng như ở khoảng một chục thành phố khác trên toàn quốc như Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg hay Nancy. Giới hoạt động đã muốn chọn ngày này làm điểm hội tụ cho các động lực đấu tranh vì nữ quyền.
Một số diễn biến chính trị xã hội tại Pháp gần đây đã thôi thúc phong trào đấu tranh, trong đó có kế hoạch cải tổ hưu bổng bị cho là sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với phụ nữ, hay là nạn bạo hành tình dục nhắm vào phụ nữ, đặc biệt là nạn giết hại phụ nữ. Theo kế hoạch, tại Paris, đoàn biểu tình xuất phát từ quảng trường Place d'Italie để tuần hành về phía quảng trường Cộng hòa Place de la République với nhiều chặng ngừng mang tính biểu tượng. Trước một trung tâm thương mại để phản đối chế độ cho phép làm việc ngày Chủ nhật thường được giới chủ áp đặt trên nữ nhân viên. Trước một bệnh viện để tôn cao giá trị những công việc thường do phụ nữ đảm trách. Trước một khách sạn để ủng hộ cuộc đấu tranh của các phụ nữ giúp việc chống lại tình trạng công việc bấp bênh. Ngay từ sáng sớm hôm nay, tại Paris, khoảng 40 thành viên của nhóm đấu tranh vì nữ quyền Femen đã tiến hành một chiến dịch gây sốc, chớp nhoáng tại quảng trường Concorde để gọi là tẩy sạch virus ra trường phụ hệ trên đường phố Paris. Điều được ghi nhận là các cuộc biểu tình đánh dấu ngày quốc tế phụ nữ ở Pháp vẫn diễn ra, bất chấp khuyến cáo của chính phủ Pháp là nên tránh các cuộc tụ tập quá đông người để ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của virus corona trên lãnh thổ Pháp.
Vẫn về ngày quốc tế phụ nữ, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, trên thế giới phụ nữ nhiều nơi cũng xuống đường biểu tình. Từ Philippines, nơi có một tổng thống nổi tiếng là coi thường phụ nữ, hay tại Pakistan, một đất nước Hồi giáo, nơi phụ nữ cũng thường xuyên bị chèn ép. Tuy nhiên, tại nhiều nơi như Trung Quốc hay Hàn Quốc, do dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều cuộc biểu tình đã bị hủy bỏ. Trong tình hình đó, nhiều tổ chức đấu tranh cho nữ quyền đã cổ vũ cho việc tổ chức các cuộc gặp gỡ hội họp trực tuyến trên mạng, thay vì hội họp tuần hành trực tiếp trên đường phố. Sau đây là phần tin bổ sung.
Kỷ niệm 6 năm máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines MH370 mất tích, đúng 6 năm sau, gia đình các nạn nhân một lần nữa đã kêu gọi chính quyền Malaysia khởi động lại những nỗ lực để tìm kiếm xác của chiếc máy bay đã mất tích hôm 8 tháng 3, 2014, chiếc MH370 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay đã mất dạng. Nhiều công trình tìm kiếm đã được khởi động, tốn kém hàng chục triệu đô la nhưng vẫn hoài công.
Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út ra lệnh bắt chú ruột và nhiều thành viên trong hoàng tộc. Báo chí Mỹ ngày 6 tháng 3 cho biết em trai và hai người cháu của vương Ả Rập Xê Út đã bị Hoàng Thái tử Ben Salman ra lệnh bắt với lý do những người này bị tình nghi là câu kết với ngoại bang ở mưu đảo chính. Một trong những người bị bắt từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là hành vi mới nhất cho thấy Thái tử Ben Salman đang nỗ lực thâu tóm thêm quyền lực.
Liban thông báo phá sản, lần đầu tiên trong lịch sử Liban đất nước này thông báo mất khả năng thanh toán 1,2 tỷ đô la nợ đáo hạn. Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Hassan Diab đã phải nhìn nhận là thứ hai tới đây Beirut không thể thanh toán khoản nợ đúng hạn. Quốc gia này đang ngồi trên một núi nợ 92 tỷ đô la, tương đương với 170% GDP.
Lần đầu tiên giáo hoàng cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật qua video. Tại Vatican ngày hôm nay, giáo dân phải theo dõi thánh lễ qua Internet. Buổi lễ được cử hành trong thư viện của tòa thánh, không có công chúng vào dự. Virus corona đã làm xáo trộn cả chương trình nghị sự của giáo hoàng Francisco. Trong lời cầu nguyện sáng nay, Đức giáo hoàng bày tỏ tình liên đới đối với những bệnh nhân, nhân viên y tế đang phải đối mặt với dịch bệnh.
Virus corona phá hoại luôn cả các sự kiện thể thao. Mùa thi đấu sumo tại Nhật Bản khai mạc vào ngày hôm nay vẫn được duy trì, thế nhưng đóng kín cửa với công chúng. Đây là hậu quả trực tiếp dịch COVID-19 gây nên. Thế còn vòng đua công thức 1 tại Bahrain dự trù diễn ra vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Tuy không bị hủy, nhưng không một khán giả nào được phép vào xem.
Cũng về thể thao, Bộ trưởng Thể thao Ý hôm nay kêu gọi hủy tất cả các chương trình thi đấu ở các bộ môn trên toàn quốc trong giai đoạn nước Ý phải đối mặt với dịch bệnh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí đặc biệt với chủ đề phim Les Rivières gập ghềnh những dòng sông, tạp chí do Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn đạo diễn Trúc Mai tại Paris. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề bóng đá Mỹ khác biệt để phát triển. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Mai Vân.
Điểm tuần báo.
Dịch coronavirus ngày càng lan rộng là chủ đề dĩ nhiên không thể thiếu vắng trên các tuần báo ra đầu tháng 3 này. Được L'Express, L'Obs, Courrier International và The Economist dành cho trang bìa, các báo nói chung đều thể hiện thái độ lo âu trước nguy cơ đại dịch COVID-19 bùng lên trên thế giới. Duy nhất, có tờ Le Point là làm khác, chú ý nhiều hơn đến cái nhìn từ bên ngoài về nước Pháp. Về dịch COVID-19 đang hoành hành, L'Express trong hàng tựa trang bìa chỉ nêu ra một câu hỏi đơn giản, tình hình có thể đi đến đâu. Nhưng bên trong đã dành 7 trang cho hồ sơ đặc biệt để nêu lên những kịch bản của giới khoa học, từ sự hoảng loạn trước con virus corona đến đại dịch.
L'Express nhìn thấy trước tiên là con virus gây ra dịch COVID-19 sẽ còn tồn tại lâu dài và tác hại đến đâu còn tùy thuộc vào thái độ của giới lãnh đạo, và nhất là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Tạp chí công nhận là thách thức không nhỏ.
Đối với L'Express, chắc chắn là đến một lúc nào đó, nạn dịch sẽ chậm lại và những dây chuyền truyền nhiễm sẽ được chặn lại, và hành tinh có thể thở phào. Thế nhưng, trong khi chờ đợi, thì thế giới đang trong tình trạng lâm chiến chống con virus của dịch COVID-19, với số tử vong đã vượt xa nạn dịch SARS trong những năm 2002-2003, với 774 người chết. Điểm khác hiện nay giữa SARS và COVID-19 là quy mô lây lan. Nếu trước đây SARS chỉ hoành hành ở một số ít quốc gia, chủ yếu ở châu Á, cũng như ở Canada và vài nước ở châu Đại Dương, thì hiện nay với dịch COVID-19, theo bà Sylvie Brion thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, thì không một nước nào có thể tránh khỏi. Tạp chí Pháp nhắc lại rằng, quả thật là không có ngày nào mà không có một ca mới xuất hiện trên thế giới, và mỗi ổ dịch điều gây bất ngờ cho giới khoa học và chính trị. Thử hỏi là có điểm chung nào giữa trường hợp ở Hàn Quốc mà tình hình lây nhiễm liên quan đến một giáo phái Thiên Chúa giáo, nơi một tín đồ đã truyền virus cho hàng trăm tín đồ khác, với tình hình Iran mà những ca tử vong bùng nổ, hay tình hình Ý, nước bị nặng nhất ở châu Âu? Theo The Express, Tổ chức Y tế Thế giới từng hy vọng giới hạn đại dịch, nhưng thời kỳ ngăn chặn có lẽ đã qua rồi, vì như nhận định của bác sĩ Pháp Daniel Levy-Boul, chuyên gia Bộ Y tế Pháp đặc trách việc vạch ra các kịch bản diễn tiến của dịch bệnh, thì virus vừa sẽ lây lan đến nhiều nước khác, vừa tăng thêm cường độ tại những nơi đã bị nhiễm. Và như đánh giá của chuyên gia Mark Bagella thuộc trường Imperial College ở London, đến một lúc nào đó sẽ có từ 1/3 đến một nửa nhân loại bị nhiễm COVID-19.
Câu hỏi đặt ra là tác hại thực sự của mối đe dọa mới này sẽ là như thế nào? L'Express nhìn thấy ở giai đoạn hiện nay có rất nhiều ẩn số.
Khả năng lây nhiễm của COVID-19 rất cao hơn bệnh cúm thường. Nếu không bị ngăn chặn, một người nhiễm virus corona có thể lây bệnh cho từ 2 đến 3 người khác, trong khi virus cúm chỉ lây cho 1,5 người. Và còn có những người siêu lây nhiễm, một hiện tượng không hề thấy với virus cúm. Ngoài ra, còn có vấn đề những người không lộ ra triệu chứng, sự lây nhiễm của họ ra sao, hay vấn đề các ca tử vong, tỷ lệ như thế nào. Tất cả những vấn đề đó vẫn đang được thảo luận sôi nổi trong giới khoa học. Tổ chức Y tế Thế giới nêu lên con số 80% trường hợp nhẹ, 11% trường hợp nặng, 5% bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và từ 2 đến 5% tử vong. Học viện Imperial College ở London thì nói đến tỷ lệ 1% tử vong, trong lúc một chuyên sang y khoa Anh Quốc nêu tỷ lệ rất thấp là 0,1%. Thế nhưng, đối với L'Express, kể cả khi tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất, nếu tính toán trên toàn cầu, thì con số người chết vẫn sẽ rất quan trọng.
Trong bầu không khí đầy lo âu như kể trên, L'Express đã làm lóe lên một tia hy vọng. Tại Pháp, các cuộc thử nghiệm lâm sàng cách chữa trị bệnh COVID-19 có thể bắt đầu nay mai, tuần này hoặc vào tuần sau.
Tờ báo trích dẫn bác sĩ Yasdan Pana, khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Bishop Paris, đồng thời là một chuyên gia bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết rằng thủ tục tiến hành đã xong, giờ đây chỉ chờ được phép đúng theo quy định và công việc sẽ được xúc tiến nhanh. Theo tạp chí, thì giới khoa học đã chuẩn bị khả năng này ngay sau khi có thông báo về dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc. Nhiều mạng nghiên cứu tại Pháp và châu Âu đã được huy động trong sự phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để tránh việc mỗi nơi làm một nẻo. Riêng tại Pháp thì các bộ y tế và nghiên cứu đã tháo khoán các ngân sách cần thiết. Tuần báo Pháp Le Point thì cũng chú ý đến các liệu pháp có thể chống COVID-19 trong lúc cả thế giới lao vào tìm cách chữa trị. Tạp chí trước tiên nói đến những ekip đang duyệt lại kỹ càng những phân tử có sẵn, với hy vọng tìm được đáp án nhanh chóng hơn là bắt đầu từ số 0.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tạp chí Courrier International cũng chạy một tựa trang bìa về COVID-19. Đối phó thế nào với con coronavirus? Bên cạnh hình vẽ, một người mang khẩu trang che kín đến tận trán. Tờ báo ghi nhận, từ Paris đến Seoul, các chính quyền đang nỗ lực tổ chức đối phó. Còn tuần báo Anh The Economist cũng dành trang bìa cho dịch COVID-19 để khuyến cáo các chính phủ về cách chuẩn bị đối phó với tình trạng dịch bệnh lan rộng.
Đối với The Economist, đại dịch COVID-19 kéo theo nguy cơ khủng hoảng vừa y tế vừa kinh tế, do đó cần phải chữa trị cả hai mạng này. Theo tạp chí Anh, ở bất cứ nơi nào bị dịch bệnh hoành hành, thì việc ngăn chặn đà lây lan và giảm thiểu tác hại của con virus không chỉ cần đến bác sĩ và đội ngũ y tế, mà còn đòi hỏi một nỗ lực của toàn bộ chính phủ phối hợp hành động để bảo vệ người dân và các doanh nghiệp mà chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Tạp chí Lups trên trang bìa thì nói đến nỗi hãi sợ ghê gớm về dịch bệnh. Bên trên hình một người đàn ông mặc áo choàng đen dài và rộng, đội nón đen nhưng đeo khẩu trang trắng, dưới một bầu trời u ám và khung cảnh hoang vu.
Tạp chí dành 12 trang trích lời một nhà sử học về các dịch bệnh nhắc lại là người ta vẫn giữ trong ký ức tập thể những đại dịch chết người như dịch hạch thời Trung Cổ, dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 và gần đây hơn là cúm gia cầm SARS ở Hồng Kông hay dịch Ebola ở châu Phi. Đây là những nạn dịch xảy ra vào những thời điểm khác nhau, nhưng mỗi khi được nhắc đến thì đều làm dấy lên nỗi sợ hãi, nhưng pha lẫn của sức thu hút giống như cảm nhận choáng váng của con người trước sự linh thiêng.
Như nói ở trên, Le Point tuần này không dành trang bìa cho dịch COVID-19 mà chú ý đến hình ảnh nước Pháp trong mắt người nước ngoài. Tạp chí chạy tựa trang bìa, những người tin tưởng vào nước Pháp và hóm hình chú thích bên cạnh, bất chấp công đoàn CGT.
Trong một hồ sơ dài 17 trang, tạp chí Pháp đã đặc biệt nêu bật đánh giá của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder. Trong một bài phỏng vấn dài, dành độc quyền cho Le Point, vị cựu Thủ tướng Đức tỏ ý rất tin tưởng vào chính sách hiện hành tại Pháp và đã nói rất thẳng thắn. Tổng thống Macron, cá nhân tôi chưa bao giờ gặp riêng ông ấy, nhưng tôi thấy ông ấy đã dấn thân vào việc cải cách chế độ hư mộng tại Pháp. Vào thời hiện tại thì đây là một ý rất tốt. Hơn nữa, người ta đã thấy những cải cách đầu tiên của ông đã thúc đẩy trở lại tăng trưởng. Còn ở nước Đức của chúng tôi thì ngược lại, từ năm 2010 không có gì thay đổi thực sự. Đối với Le Point thì nước Mỹ cũng có thái độ tin tưởng vào Pháp, không chỉ nơi giới đầu tư mà cả nơi các nhà hảo tâm. Trả lời Le Point, bà Laurence Descartes, người đứng đầu Viện Bảo tàng Orsay tại Paris, tiết lộ rằng cơ sở của bà sẽ nhận được 20 triệu euro từ một nhà hảo tâm Mỹ không muốn nêu tên. Bà còn cho biết là Viện Bảo tàng này đón 700.000 khách Mỹ đến xem mỗi năm.
Tạp chí L'Express dưới một tựa đề hóm hình tiết lộ một thông tin ít ai chú ý liên quan đến Bắc Triều Tiên. Phải chăng Kim Jong-un sắp không còn được ăn Nutella nữa?
Tạp chí L'Express ghi nhận là tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin có cả một đường dây cung cấp món ngon vật lạ cho tầng lớp ưu tú tại Bình Nhưỡng. Nhưng nguồn này đã bị cắt. Phóng viên của L'Express giải thích là một nửa đại sứ quán Bắc Triều Tiên to lớn tại Berlin đã được cắt cho một chủ khách sạn Đức thuê làm một nhà trọ cho giới trẻ. Việc này bắt đầu từ năm 2007 và quán trọ thanh niên này rất được biết đến tại Berlin. Theo cơ quan phản gián Đức, tiền thuê mà chủ khách sạn người Đức trả là 38.000 euro mỗi tháng. Một phần số tiền này được dành cho việc mua Nutella, sang point, rượu bia, v.v. chuyến về Bình Nhưỡng. Theo báo chí Đức thì điều hành đường dây mua hàng này là phòng 39 ở Bình Nhưỡng, một đơn vị bí mật chuyên trách mua các mặt hàng phương Tây mà các lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất ưa chuộng. Chính quyền Đức đã từng nhắm mắt trên hoạt động này của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên trong một thời gian dài. Nhưng nghị quyết năm 2016 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên đã buộc chính quyền Đức phải đưa ra biện pháp.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ý cách ly 15 triệu dân tại 11 vùng ở miền Bắc để ngăn chặn dịch COVID-19. Tại Việt Nam đã có thêm 9 ca nhiễm virus, hàng nghìn người bị cách ly, chính quyền Hà Nội đề nghị công bố dịch. Hàng chục nghìn người xuống đường tại Pháp nhân ngày 8 tháng 3 để cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì nữ quyền bất chấp dịch COVID-19. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI nhân ngày 8 tháng 3 qua đề tài Les Rivières gập ghềnh những dòng sông, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn đạo diễn Trúc Mai từ Paris.
Tạp chí đặc biệt.
Bonjour, je m'appelle Tam, j'ai bientôt 10 ans et c'est ma mère. Ah, bonjour, moi je m'appelle Chuk Mai, j'ai 38 ans et voici ma mère.
Năm 2013, Trúc Mai bắt đầu quay bộ phim Le Rivière, Những Dòng Sông, sau khi một người cậu nói rằng những người phụ nữ trong gia đình chị toàn gặp trắc trở đường tình duyên vừa lúc chị mới chia tay chồng. Lời nguyền dường như bắt nguồn từ đời bà cố của Trúc Mai, một phụ nữ rất đẹp, có nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng lại bị chính người chồng thời đó bán cho một người Pháp. Những thế hệ phụ nữ sau này trong gia đình cũng lận đận đường tình duyên, hoặc bị làm vợ lẽ rồi bị bỏ rơi, hoặc không được kết hôn với người mình thương, hoặc bị chồng đánh. Cuộc đời của họ không phải lúc nào cũng êm đềm, phẳng lặng, mà có những lúc quanh co như những dòng sông. Nhưng Trúc Mai có một cô con gái, bản năng của một người mẹ thôi thúc Trúc Mai phải làm một cái gì đó để định mệnh không lặp lại. Chị bắt đầu tìm hiểu về nguồn cội gia đình, một gia đình thuần Việt, trong khi chị lại sinh ra và lớn lên ở Paris, hấp thụ hai luồng văn hóa. Từng quay phim về sự đa dạng của vẻ đẹp theo đúng nghĩa rộng với những con người và những ngành nghề khác nhau. Lần đầu tiên, Trúc Mai ghi lại hình ảnh những người thân trong gia đình, mà thực ra chỉ là bốn người phụ nữ, bốn thế hệ khác nhau. Bà ngoại, mẹ, Trúc Mai và cô con gái trong những lúc vui, lúc buồn hay giận dữ. Mối quan hệ giữa mẹ và con gái có những lúc thăng, lúc trầm, nhưng luôn gắn bó, mà theo Trúc Mai khi trả lời RFI tiếng Việt là nhờ thừa hưởng truyền thống Việt Nam.
En étant né en France, de parents vietnamiens, la
sinh ra ở Pháp, bố mẹ là người Việt, với văn hóa được hấp thụ, nên tôi khó biết được phần nào trong tôi là Việt, phần nào là Pháp. Đúng là khi lớn lên ở Pháp, tôi không nói tiếng Việt nữa. Tôi đã để mất rất nhiều trong phần văn hóa Việt này. Nhưng bộ phim thì lại rất lai mà có lẽ sẽ không thể nào có được trong một nền văn hóa thuần Pháp. Tôi nghĩ rằng tình cảm gia đình, sự phục hồi và khả năng luôn tái sáng tạo mối quan hệ mẹ-con của chúng tôi, dù có nhiều lúc thăng trầm, là điều gì đó khó có thể thành hiện thực trong một nền văn hóa, nơi mà gia đình không phải là một yếu tố mạnh. Trong văn hóa Việt Nam, gia đình là điều gì đó rất rất thiêng liêng.
Dans la culture vietnamienne, la famille c'est quelque chose de très 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 fort.
Chẳng có gì hết mà, chẳng có gì mà lo hết, con cảnh ở đây.
Mỗi thế hệ phụ nữ trong gia đình vượt lên số phận định mệnh, trở thành một nữ anh hùng trong mắt người kia. Có thể thấy đạo hiếu làm con trong truyền thống gia đình Việt Nam qua những thước phim đầy xúc động, đặc biệt là cách Hồng Loan, mẹ của Trúc Mai, chăm sóc mẹ của bà.
Ma grand-mère rentre du Vietnam.
Bà ngoại tôi từ Việt Nam về Pháp trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Bà sắp chết nên chúng tôi quyết định đưa về Pháp để mẹ tôi làm bác sĩ có thể chăm sóc bà. Và mẹ tôi đã chữa khỏi bệnh cho bà một cách gần như thần kỳ. Tôi thấy thật mầu nhiệm vì tôi không nghĩ là bà sẽ qua khỏi. Mẹ tôi trong vai trò là bác sĩ thì không thấy có gì là kỳ diệu cả. Nhưng cũng nhờ vào tình thương yêu mà mẹ tôi trao hết cho mẹ của bà. Tình cảm đó có thể không phải đến một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Mẹ tôi đưa ngoại về nhà sống. Đây là điều khó khăn khi mẹ tôi lúc đó cũng 65 tuổi. Tôi thấy mẹ tôi thật sự dũng cảm và táo bạo. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đó trong 50 năm nữa với con gái mình để xem chuyện gì sẽ đến.
Người xem có cảm giác như Trúc Mai qua mỗi cảnh quay, quan sát cách mẹ chị chăm sóc bà ngoại, dường như để chuẩn bị cho mối liên kết trong tương lai giữa chị và mẹ, giữa chị và con gái.
Khi bố mẹ nhiều tuổi hơn, nhiều người nói rằng con cái trở thành bố mẹ của bố mẹ họ vì họ phải chăm sóc, vì bố mẹ họ có thể không còn tự lập được. Tôi chờ xem chuyện gì sẽ đến. Hiện tại tôi chưa biết thế nào vì điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào mẹ tôi. Nhưng tôi không chắc là bà muốn tôi trở thành mẹ của bà. Ban đầu giữa mẹ tôi và tôi không có đối thoại và bộ phim khiến tôi trưởng thành. Và trưởng thành cũng có nghĩa là có thể tự tạo cho mình những điều mà người ta không có trong quá khứ khi còn nhỏ. Bộ phim đã giúp mẹ và tôi có được điều đó, giúp chúng tôi thực sự hiểu nhau rõ hơn. Người ta cứ nghĩ rằng mối quan hệ ruột thịt giúp chúng ta hiểu rõ nhau, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Một mối liên hệ ruột thịt níu kéo chúng ta về mặt văn hóa, theo kiểu quan hệ như trong phim, là mối liên hệ bẩm sinh, mẹ và con. Nhưng thực ra, không hẳn như vậy, mà mối quan hệ đó phải được vun vén và dần hình thành dần. Chính bộ phim đã giúp chúng tôi làm điều đó. Và để hình thành được mối liên hệ thì phải hiểu nhau, và để hiểu được nhau thì phải nói thật. Đó là lúc rất thiêng liêng, và giờ chúng tôi vẫn làm thế.
C'était un moment très très fort, et ça l'est toujours d'ailleurs.
C'est incroyable, maman. Tu marches drôlement bien. Ah, là, tu peux t'as pas le droit de toucher. Voilà, super.
Nhìn cách mẹ chị chăm sóc ngoại, người xem thấy chính mình ở trong đó. Với hàng loạt câu hỏi, mình sẽ ra sao khi về già? Mình có được may mắn chăm sóc như vậy hay không? Có ai đó dồn hết tình yêu thương cho mình đến như vậy không? Từ một người ốm liệt giường, mất trí nhớ, bà ngoại của Trúc Mai hồi sinh và nhờ vào cô con gái của bà.
Mẹ tôi thật sự là một phụ nữ anh hùng. Đối với tôi, bà luôn như vậy. Dù cũng có những lúc thăng trầm giữa chúng tôi, nhưng bà luôn là nguồn cảm hứng không tưởng, vì đó là một người phụ nữ luôn đứng dậy, một người chữa trị cho người khác, một người đã quyết định dành cả cuộc đời để chăm sóc người khác. Đó là một người phụ nữ vô cùng dũng cảm, can đảm không thể tin nổi. Dĩ nhiên, đó là những điều đã tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng, đủ để tôi được trở thành chính mình, không hẳn được anh hùng như vậy, nhưng nhân văn và can đảm.
Juste voilà, humaine et courageuse.
Trúc Mai chăn trở về lời nguyền như có từ xa xưa. Trong phim, người ta chỉ thấy bốn người phụ nữ, bốn thế hệ chăm sóc cho nhau. Chị đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi liệu người phụ nữ có thể vẫn sống tốt mà không cần đàn ông hay không?
Je pense que culturellement on a été très très imbibé par l'idée que
tôi nghĩ rằng về mặt văn hóa, người ta bị nhồi nhét ý nghĩ là phụ nữ không thể là gì nếu không có đàn ông. Đối với tôi, bộ phim là một bước tiến giúp tôi cảm nhận được thâm tâm của mình. Và dĩ nhiên không phải là tôi không có ý nghĩa gì nếu không có đàn ông. Tôi thấy là khi tìm hiểu những người phụ nữ bất hạnh trong gia đình, tôi lại tìm được một sức mạnh, một điều quý giá không tưởng. Đúng là chúng tôi phải bỏ những định kiến của quá khứ, không phải để gây chiến về giới tính, mà để tất cả mọi người luôn vui tươi, hạnh phúc hơn và nhân văn hơn. Vì vậy, chúng ta phải thoát khỏi được những vai trò, kiểu có những người phải làm thế này, những người khác phải làm thế kia, để mọi người cùng đứng dậy, sát bên nhau, tay trong tay, tiếp theo là có thể đối thoại với nhau. Và mẹ và tôi đã làm được như vậy.
Et puis qu'on puisse dialoguer, et c'est ce qu'on a fait.
Alors tu vois, je vais chanter cette chanson pour toi, d'accord?
Oui.
Hein, pour ton anniversaire. C'est maman la plus belle du monde, d'accord?
Oui, oui, allez.
Voilà. Sau 6 năm, Les Rivières, những dòng sông chính thức ra mắt công chúng năm 2019. 6 năm phiêu lưu đã làm thay đổi Trúc Mai, từ đi tìm nguồn cội nỗi bất hạnh mà chị nghĩ thừa hưởng từ gia đình. Trúc Mai trở thành người đấu tranh vì nữ quyền. Mai của năm 2013 không giống với Mai của năm 2020 như chị trả lời phỏng vấn báo Le Figaro.
C'est un film qui m'a totalement transformé. D'ailleurs, c'est un des sujets du film.
Bộ phim này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, đó là một trong những chủ đề của phim. Đâu là nghệ thuật hoặc là cách tự tạo cho mình số phận riêng? Làm thế nào bộ phim làm được điều đó? Và khi tôi bắt tay thực hiện dự án, thì vẫn chưa có phong trào Me Too. Me Too chưa tồn tại, nên người ta chưa có kiểu chia sẻ những trải nghiệm dữ dội. Tiếp theo, vào năm bắt đầu chia sẻ bộ phim, tôi nhận ra rằng, xung quanh tôi, trong môi trường văn hóa nghe nhìn, hầu hết là đàn ông, và đặc biệt là tại Pháp, lại là đàn ông da trắng. Vì thế, đối với tôi, cần phải lên tiếng. Điều quan trọng là, cuối cùng người phụ nữ cũng có thể nói ra câu chuyện của họ, để nam giới có thể nghe được. Bởi vì một xã hội mà không nghe câu chuyện của một phần dân chúng, chỉ vì họ sinh ra là phụ nữ, bởi vì họ sinh ra là da đen hay da vàng, thì mất đi một phần nhân loại.
Đây là cách riêng của Trúc Mai để cổ vũ cho nữ quyền, một bộ phim giúp Trúc Mai hóa giải những khúc mắc ở trong lòng, nhưng cũng là hành động dấn thân về chính trị.
Maman, tu es la plus belle du monde. Car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage
des jours heureux.
Và bây giờ là tạp chí thể thao của RFI qua chủ đề Bóng đá Mỹ khác biệt để phát triển. Anh Vũ thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Trần Văn Mui từ Texas.
Tạp chí thể thao.
Trong làng bóng chọn thế giới có một giải đấu của bóng Mỹ có tên gọi Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS Major League Soccer. Giải vô địch bóng đá nam chuyên nghiệp cao nhất gộp hai nền bóng đá Hoa Kỳ, Canada do Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ quản lý này có những khác biệt rất lớn với phần còn lại của thế giới bóng đá về cả thể thức tổ chức thi đấu cũng như cách làm bóng đá. Bóng đá chưa hề được coi là một môn thể thao ưa chuộng của người Mỹ, luôn xếp hàng thứ yếu sau nhiều môn như bóng bầu dục Mỹ, football American, bóng rổ, bóng chày hay khúc quân cầu. Phải đợi đến khi nước Mỹ là chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới năm 1994 thì bóng đá mới tìm được một sức sống mới trên đất nước rộng lớn này và MLS mới ra đời. Ban đầu người ta chỉ biết đến giải đấu này như là một bãi đáp của các ngôi sao sân cỏ đỉnh cao trên thế giới khi sự nghiệp đã về cuối chiều. Hàng loạt các tên tuổi của các làng bóng lớn trên thế giới như David Beckham, Thierry Henry, Kaká, David Villa, Didier Drogba, André Pirlo hay Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, v.v. đã đổ về MLS cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của bóng đá Mỹ nói chung. Giải đấu này ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong và ngoài Hoa Kỳ. Dần dần người ta đã thấy xuất hiện những cầu thủ Mỹ chơi bóng ở các sân cỏ châu Âu. Các đội tuyển quốc gia bóng đá nam và nữ của Mỹ đã gặt hái không ít thành công trên các đấu trường lớn của thế giới bóng tròn. Vào cuối tuần qua, MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ chính thức khởi tranh mùa giải mới, mùa giải thứ 25 của một nền bóng đá đang phát triển. Với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Houston, Texas, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những nét khác biệt độc đáo làm nên sự phát triển của làng bóng tròn Mỹ hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Thưa ông, mùa giải thứ 25 giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS vừa khai cuộc đầu tháng này. MLS đang dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá. Đây cũng là giải đấu có những khác biệt rất lớn với phần còn lại của thế giới bóng đá, từ cách tổ chức cho đến thể thức thi đấu.
Bóng đá ở một cái khu vực Bắc Mỹ, riêng Mỹ và Canada đó thì họ có một cái giải được gọi tên là MLS, tức là Major League Soccer. Bóng đá chúng ta biết nó không phải là cái môn thể thao vua như ở các nước ở châu Âu hay là châu Á hay ở Nam Mỹ, mà nhất là bóng đá chuyên nghiệp. Cho nên MLS thì khi mà nó ra đời cho đến nay đó, gần 27 năm về trước. Và cái mùa giải này là mùa giải lần thứ 25. Thực ra MLS nhờ có cái World Cup năm 94 mà Mỹ đăng cai đó, thì nó mới ra đời. Mà phải mãi đến năm 96 thì MLS mới bắt đầu. Mà ban đầu thì nó chỉ có 10 đội tham dự thôi. Cho đến bây giờ thì cái mùa giải này đó, thì nó lên 26 đội và nó dự kiến là năm 2021, tức là năm tới đó, thì nó thêm 2 đội nữa. Rồi đến năm 2022 đó, thì nó sẽ lên thêm 2 đội nữa, tức là sẽ có tổng cộng là 30 đội. Đó là một cái thể thức rất là đặc biệt mà nó không lên hạng xuống hạng mà nó cứ tăng lên như thế. Năm tới thì thêm 2 đội, rồi năm tới nữa thêm 2 đội nữa cho đủ 30 đội. Cái thể thức thi đấu của họ cũng đặc biệt, tức là sau khi mà MLS thi đấu 3-4 trận á, thì họ lại chọn ở mỗi bảng 7 đội đứng đầu để mới bước vào thi đấu cái thể thức cúp. Mà chúng ta nên nhớ rằng là Mỹ thì các cái trận đấu của họ là các trận đấu họ chuộng cái trận đấu gọi là cúp, tức là playoff, đã là thắng ngay thì mới có thu hút khán giả. Do đó cho nên là 7 đội của mỗi bảng là vào thi đấu cái thể thức cúp, và khi đó thắng được cái giải đó thì mới gọi là MLS. Chứ còn khi mà thi đấu 34 trận mà vòng tròn rồi đá chéo đó, thì chỉ chọn được một cái giải, được cái giải nó gọi là award, tức là Supporters Shield. Thì cái đó nó cũng là một cái giải thưởng danh giá của một cái mùa giải, nhưng mà nó lại không bằng cái cúp. Bởi vì cái cách mà thi đấu thể thức cúp thì mới là những cái trận đấu mà nó thu hút nhiều hơn.
MLS là một giải bóng đá chuyên nghiệp non trẻ, để thu hút được người hâm mộ không phải là chuyện đơn giản ở Mỹ. Nơi như ông đã nói ở trên là bóng đá chưa bao giờ được coi là môn thể thao vua. Có vẻ như người Mỹ đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bóng đá, các sân đấu của MLS cũng đông dần lên chứ.
Cái số lượng khán giả so với lại trước đây đó thì nó tăng lên. Tức là cho tới nay là bắt đầu từ năm trước và năm bây giờ đó, mỗi một trận đấu ở MLS là tăng lên đến hơn 20.000 khán giả. Và như vậy theo thống kê là MLS hiện nay đang đứng thứ 3 chỉ sau cái bóng đá Mỹ và bóng bầu dục thôi. Và nó đứng thứ 7 trong các cái giải chuyên nghiệp bóng đá trên thế giới, tức là sao Anh, Đức, Pháp, Ý rồi đó, Tây Ban Nha đó, cái giải mà nó có số lượng khán giả đông. Mà sở dĩ như vậy đó thì nó gắn với cái chuyện là trước đây cái chủ trương của MLS là kêu các cái ngôi sao về chiều đến thi đấu. Các ngôi sao về chiều có tên tuổi là David Beckham, Terry Henry rồi đó, rồi Ibrahimovic rồi đó. Đến thi đấu để chi? Để cho các cái giới truyền thông nó nhào vô nó làm. Và bây giờ 5-6 cái hãng truyền thông của Mỹ như vậy là truyền trực tiếp các cái trận đấu bắt đầu từ cái mùa giải năm 2019 thì là họ đã bắt phân các cái bảng như vậy là có sân nhà sân đối phương đó, thì tất cả các cái câu lạc bộ đều đã có cái sân của mình, bắt đầu có sân riêng thì có sân nhà sân khách rồi bắt đầu khán giả đến nhiều hơn. Và thống kê là số lượng trung bình thì trên 20.000, nhưng mà riêng cái đội mà đứng đầu đội vô địch đó, là cái đội ở Seattle đó, là mỗi một trận đấu của họ là phải trên 40.000 khán giả, thì tức là số lượng khán giả không ít và người ta cũng bắt đầu hâm mộ bóng đá.
Vâng, để đánh giá mức độ phát triển của một làng bóng đá, người ta vẫn dùng đến tiêu chí giá trị tài chính. Với MLS, các chỉ số này thế nào? Có cao không?
Mặc dù là hiện nay đó MLS có cái giá trị tính về cái giá trị chuyển nhượng á thì nó còn kém ở Mexico, nhưng mà nó cũng có giá trị cũng tương đối cao, tức là tổng số 26 đội thì tổng số giá trị của trên thị trường chuyển nhượng là lên đến 742 triệu euro, nhưng mà tính từng câu lạc bộ thì không cao lắm. Ví dụ như câu lạc bộ đứng đầu như là Atlanta United thì có chỉ cái giá trị khoảng chừng gần 60 triệu thôi. Còn những cái đội mà thấp thấp nữa thì cũng không cao lắm, chừng khoảng 20-30 triệu thì không nhiều lắm. Thí dụ như là David Beckham mà mua cái đội Inter Miami có khoảng 25 triệu và bỏ tiền để xây dựng cái sân mới ở Miami 18.000 chỗ ngồi đó thì khoảng 60 triệu, nhưng mà nó rất đẹp.
Thực tế thì sự góp mặt của các ngôi sao lớn thế giới đã về chiều trong MLS chỉ có giá trị thương mại, tạo sức hấp dẫn chứ không hẳn để làm nền tảng chuyên môn. Trình độ của làng bóng đá Mỹ cụ thể là trong MLS hiện đang phát triển như thế nào thượng?
Cái chất lượng của nó đó ban đầu bắt đầu từ năm 96, tức là đến nay mới 25 năm thì nó còn non trẻ. Và ban đầu thì thực ra bóng đá ở Bắc Mỹ không phải là một cái môn thể thao mà được thu hút quần chúng nhiều lắm. Cho nên người ta phải chọn cái phương thức, tức là làm sao để truyền thông họ tham gia vào. Thì bắt phải đưa những cái ngôi sao về chiều. Ban đầu cái người mà đầu tiên đến đây tức là ông Pelé, sau đó là các cầu thủ khác. Rồi dần dần đó, khi mà nó đã có sự thu hút rồi, bóng đá nam bắt đầu cũng được từ năm 94, sau khi mà họ tổ chức World Cup thì công chúng cũng bắt đầu đến sân. Rồi đặc biệt tức là với những cái chiến thắng giòn giã của cái bóng đá nữ của Mỹ đó, thì người ta bắt đầu có cái sự hâm mộ. Do đó cho nên là họ bắt đầu có cái những cái sự thay đổi. Bây giờ thì có những sự đầu tư nhiều hơn. Và đội tuyển quốc gia của Mỹ, đó, tức là bên cạnh cái thành công của đội nữ, thì cái đội nam là họ cũng đã có những cái sự tập trung nhiều hơn. Trong các cái cầu thủ mà của Mỹ, thí dụ như hiện nay là có một cầu thủ cũng có đắt giá mà trước chơi cho Paris Saint-Germain, bây giờ về chơi cho Chelsea là Pulisic. Cầu thủ này là có mặt trong cái top 100 của thế giới thì phải nói là cũng là tốt rồi. Và họ cũng đang có những cái sự tập trung tốt hơn để mà họ có cái thế hệ cầu thủ tiếp theo đó là trong tương lai để có một cái đội tuyển bóng đá mà nó ngang tầm. Và họ tập trung cái điều này đó, nó cũng gắn với cái chuyện tức là đến cái World Cup sau đó, Mỹ là cái nơi tổ chức chính. Và họ rất kỳ vọng là sau 20 mấy năm là cái nước chủ nhà của World Cup, thì họ hy vọng rằng là World Cup đó là sẽ là một cái sự thay đổi về mặt chất lượng đối với là đội tuyển Mỹ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, chuyện Kiều đến với khán giả Paris qua nhạc kịch đàn ca tài tử, Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Trúc Tiên.
Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng đều thuộc nằm lòng, hay ít ra cũng đã từng đọc qua bốn câu thơ nổi tiếng của Truyện Kiều, một kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du, người đã được tổ chức UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. Cho tới nay thì Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau với rất nhiều bản dịch, cho thấy đây là một kiệt tác mang tầm vóc quốc tế và là một tài sản chung của nhân loại. Nhưng lần đầu tiên, Truyện Kiều sẽ đến với khán giả tại Paris qua một vở nhạc kịch đàn ca tài tử sẽ được trình diễn vào ngày Chủ nhật 29 tháng 3, 2020 tại Théâtre Saint-Léon, số 11 Place du Cardinal Ahmed tại quận 15 Paris. Đây là một trong những sinh hoạt của nhóm Cội Nguồn do nghệ sĩ Trúc Tiên sáng lập, và cũng chính Trúc Tiên là người chuyển thể Truyện Kiều thành vở nhạc kịch đàn ca tài tử. Hôm nay RFI Việt ngữ rất hân hạnh được đón tiếp Trúc Tiên tại phòng thâu của đài. Xin chào Trúc Tiên.
Trúc Tiên xin kính chào quý thính giả của đài RFI. Em chào anh Thanh Phương.
Sau khi đã dựng vở ca nhạc kịch dựa theo truyện Lục Phương Tiên, bây giờ là Trúc Tiên đụng đến một cái kiệt tác của nhân loại, đó là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Thì vì sao Trúc Tiên dám chọn kiệt tác này làm vở nhạc kịch đàn ca tài tử?
Thưa anh, Trúc Tiên chọn Truyện Kiều vì có nhiều lý do. Một trong những lý do đầu tiên đó là Truyện Kiều Trúc Tiên thấy có rất là nhiều ảnh hưởng vào tiếng Việt của mình. Phạm Quỳnh nói là Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn, tiếng ta còn thì nước ta còn. Thì hồi nhỏ đó, lúc mà Trúc Tiên học câu này, nhớ câu này, thuộc câu này thì không hiểu sâu lắm đâu. Lúc mà mình rời nước của mình sang bên Pháp sống và thấy là con em của mình phải cần gìn giữ tiếng Việt. Và lúc Trúc Tiên dạy, Trúc Tiên đọc lại những Truyện Kiều, đọc đi đọc lại từng câu từng đoạn thì mới thấm được. Trúc Tiên mới thấy được có rất là nhiều thành ngữ trong Truyện Kiều mà mình dùng hàng ngày, có lúc mình quên đi nhưng mình dùng rất là nhiều, giống như những câu là sa chạy cao bay, hay là mèo mã gà đồng, hoặc là kiến bò miệng chán.
Đó là những thành ngữ rất quen thuộc nhưng mà đôi khi chúng ta không còn nhớ tác giả của nó là ai.
Dạ phải ạ. Hay là có những cái câu thơ giống như là mình ưa dùng trong âm nhạc, có trời mà cũng tại ta, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Hay là những hình ảnh biểu tượng mà trở thành là rất là tân thời bây giờ. Ví dụ mình nói cái anh nào đó gạt gẫm thì mình kêu là Sở Khanh. Hay là mấy chị gan như hoàng thư.
Trong như nơi xa nữ
vời. Như vậy là Trúc Tiên đã nảy ra ý định chuyển thể Truyện Kiều thành ca nhạc kịch đàn ca tài tử từ lúc nào, và từ lúc nào thì bắt đầu là chấp bút để mà viết kịch bản cho cái vở nhạc kịch này?
Mê Truyện Kiều thì từ nhỏ Trúc Tiên rất là mê. Tại vì thơ của ông rất là giản dị, thơ Lục Bát rất là hay. Và Trúc Tiên đọc Truyện Kiều để mà học thêm tiếng Việt nữa. Tại vì Trúc Tiên sang Pháp hồi lúc Trúc Tiên 10 tuổi và rất là mong luôn có một ngày nào đó mình có thể chuyển thể nhạc kịch đàn ca tài tử từ Truyện Kiều, một cái thể nhạc mà Trúc Tiên rất là yêu mến.
Vâng, thì chuyển thể Truyện Kiều thành nhạc kịch đàn ca tài tử chắc không phải là đơn giản, bởi vì Truyện Kiều rất là dài. Chúng ta chuyển thể Truyện Kiều giống như là chúng ta phổ nhạc cho rất nhiều bài thơ khác nhau, chắc là rất là khó khăn.
Dạ phải, cái khó khăn đầu tiên đó là làm sao mình để càng nhiều càng tốt những cái câu thơ của Nguyễn Du vô trong những cái điệu đàn ca tài tử. Thì những cái bài đàn ca tài tử đã có trước đó thì nó lác đác vài bài, mà theo cái thể đàn ca tài tử kể chuyện cho nên cũng rất là ít thơ của Nguyễn Du. Cho nên là lúc Trúc Tiên phổ vào những cái điệu đàn ca tài tử, Trúc Tiên cố gắng để rất là nhiều thơ của Nguyễn Du vào, mong là các bác, các anh chị vui khi nghe được những cái bài hát như vậy.
Cụ thể hơn thì Trúc Tiên chuyển thể những cái đoạn nào trong truyện Kiều, bởi vì chúng ta không thể lấy hết toàn bộ truyện Kiều được.
Dạ phải ạ, Kiều rất là dài, hơn 3.000 câu. Đúng là trong truyện Kiều có rất là nhiều đoạn hay, cho nên Trúc Tiên không thể nào mà chuyển thể hết được tất cả các đoạn vào trong cái buổi diễn 29 tây tháng 3 này, cho nên mình phải chọn. Thì cái đoạn mà Trúc Tiên chọn đầu tiên đó là Trăng Thề Vườn Thúy, là mối tình đầu của Kiều với Kim Trọng. Sau đó có một đoạn mà Nguyễn Du tả rất là dễ thương giữa hai chị em, là tình chị duyên em giữa Thúy Kiều và Thúy Vân. Có những nhân vật như là Tu Bà, Mã Giám Sinh hay là Sở Khanh đó, thì mình không thể nào quên được. Tại đó là những người đã đưa Kiều vào kiếp đoạn trường. Lúc mình nói tới Kiều đó thì mình không thể nào quên được Hoạn Thư. Họ cứ ghen là nhớ tới Hoạn Thư. Ghen rất là thông minh và để ý giữ chồng mình. Sẽ có đoạn Hoạn Thư. Và mỗi lần Trúc Tiên nói chuyện với các bác thì các bác cứ hỏi có Từ Hải không? Thì thưa có, sẽ có đoạn Từ Hải và Kiều. Từ Hải rất là anh hùng mà cũng rất là đa tình.
Vâng, thì đó là những nhân vật rất là tiêu biểu, đến mức nó trở thành gần như là những cái danh từ chung.
Dạ,
giống
phải.
Như là Hoạn Thư hay là Sở Khanh. Và có lẽ là Trúc Tiên cũng thấy rằng là cái nội dung của truyện Kiều thì cho tới nay nó vẫn mang tính thời sự rất nhiều. Tức là ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy mình ở trong một nhân vật nào đó trong truyện Kiều.
Đúng là như vậy, truyện Kiều rất là tân thời, dù là Nguyễn Du viết đầu thế kỷ 19 phải không ạ? Nhưng mà truyện Kiều nó rất là tân, tân đến nỗi như thế này. Không biết anh Thanh Phương có từng nghe bói Kiều chưa ạ?
Nghe nói nhưng mà chưa được bói.
À, ở Mỹ Tho có một lần, hồi nhỏ Trúc Tiên có xem được bói Kiều. Thì các bác ngồi để truyện Kiều chính giữa và ngồi chung quanh. Và có một người sẽ khấn, người ta khấn trước, người ta sẽ hỏi một câu gì đó cho tương lai. Và nhắm mắt lại, mở Kiều ra, hở cái tay mà chỉ tới câu nào thì sẽ đem cái câu đó là câu trả lời của cái bói đó, tức là bói Kiều. Cho nên là trong những cái đoạn, những cái câu của Kiều rất là tân, thời nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, cũng có thể nói lên được tâm trạng của một người nào đó.
Vâng, thì để thực hiện được cái vở ca nhạc kịch Đền Ca Tài Tử này thì Trúc Tiên sẽ phải huy động rất nhiều nghệ sĩ, không chỉ ở trong nước và cả một số nghệ sĩ ở Paris. Cụ thể thì những người nào sẽ tham gia vào vở ca nhạc kịch này ngoài nhân vật chính là Trúc Tiên?
Hồi nãy có nói anh Thanh Phương là em phổ những cái câu thơ của Nguyễn Du vào trong những điệu Đền Ca Tài Tử là nhạc kịch. Cho nên là nó có một số phần tân nhạc. Thì anh Ngô Càn Chiếu sẽ giúp Trúc Tiên phổ cái phần tân nhạc vào cái nhạc kịch này. Về phía nhạc sĩ đó thì các anh đàn cổ sang từ Việt Nam, anh Văn Môn đàn guitar phím lõm, anh Huỳnh Tấn đàn kìm và đàn bầu. Và ở Paris thì mình có chị Thu Thảo đàn tranh, anh Mai Thanh Nam thổi sáo, anh Trang Bá Tùng chơi clavier. Và nhóm Supaya sẽ chơi nhạc classic Tây, có violon, violoncello, saxophone cho cái dàn nhạc cổ. Một trong những khó khăn nữa mà Trúc Tiên gặp lúc mà làm vở này đó là Trúc Tiên mong muốn mình làm hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Pháp, cho các bạn Pháp cũng hiểu được văn hóa của mình. Cho nên vì thế mà có nhóm Supaya sẽ đàn classic và chị Tố Lan sẽ là người kể chuyện bằng tiếng Pháp. Năm nay có thêm anh Quang sẽ thủ vai Nguyễn Du, sẽ đóng cặp với lại chị Tố Lan trong phần đó. Về các ca sĩ đó thì anh biết là tụi em bên này đó không có chuyên nghiệp, ai cũng đi làm hết à. Nhưng mà rất là yêu mến cái môn nghệ thuật cổ của mình và muốn gìn giữ nó. Cho nên rất là cố gắng, cảm ơn các anh chị đó rất là nhiều đã giúp Trúc Tiên trong vở này. Sẽ có Đình Đại, sẽ có chị Phương Khanh, có chị Kim Hoa, có anh Văn Đệ và một số anh chị em khác nữa sẽ đóng trong đây. Có anh Tri Văn ở Giáo Xứ và anh Công sẽ giúp Trúc Tiên trong những vai đó.
Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Trúc Tiên rất nhiều và một lần nữa xin chúc cho vở ca nhạc kịch Đền Ca Tài Tử chuyển thể từ truyện Kiều của Nguyễn Du đạt thành công tốt đẹp.
Cảm ơn anh Thanh Phương rất là nhiều. Trúc Tiên cảm ơn rất là nhiều quý thính giả đã nghe buổi nói chuyện này.
Xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ý cách ly 15 triệu dân tại 11 vùng ở miền Bắc để ngăn chặn dịch COVID-19. Còn tại Việt Nam, thêm 9 ca nhiễm virus, hàng nghìn người bị cách ly, chính quyền Hà Nội đề nghị công bố dịch. Hàng chục nghìn người xuống đường tại Pháp nhân ngày 8 tháng 3 để cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì nữ quyền bất chấp dịch COVID-19. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam qua chủ đề Tranh chấp Việt-Trung ở Biển Đông, giới hạn của luật pháp quốc tế. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bóng đá ở Hoa Kỳ, khác biệt để phát triển. Anh Vũ thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Trần Văn Mui từ Texas. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.